trời chúng ta lắng nghe tiếng chuông mình bắt đầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, sáng hôm nay là ngày 29 tháng 6 2017, và chúng ta đã bắt đầu bước vào ngày thứ tư của khóa tu học tịnh hóa thân tâm tại Orange County, California, Mỹ Quốc. Thì trước hết là chúc mừng quý vị đã vượt qua được 3 ngày, có lẽ là hầu hết đã tốt nghiệp nhưng mà chưa có cấp giấy chứng nhận, là tại vì chưa có đưa cái test, phải không, chưa có cho cái kết quả để kiểm tra. Nhưng mà chúng ta đã vượt qua được 3 ngày rồi. Thì ngày hôm nay là cái ngày rất là quan trọng, bởi vì thứ nhất là nó là bắt đầu để chúng ta bước qua cái chu kỳ mới. Giống như sau khi chúng ta tốt nghiệp phổ thông rồi thì chúng ta đã có cái con đường mở ra cho mình, phải không, là mình sẽ bắt đầu mình tìm cái hướng nghiệp và mình đi cao hơn trong cái sự tiến thân của mình, trong cái việc phát triển tri thức cũng như là đóng góp công hiến cho xã hội. Thì ngày hôm nay là ngày đầu tiên thì chúng ta bắt đầu bước vào cái chu kỳ cao hơn, cái chu kỳ quan trọng hơn trong con người của mình. Nhưng nó cũng chính là cái ngày để thiết lập lại cái trạng thái cân bằng trong con người của chúng ta và vũ trụ. Đó là bắt đầu chúng ta bước qua cái chu kỳ số 7. Thì như vậy, cái chu kỳ số 7 này nó ảnh hưởng rất nhiều trong đời sống của chúng ta. Thì như vậy chúng ta thấy, lấy ví dụ như điển hình, tại sao mà mình có một tuần lễ 7 ngày? Tại sao tất cả mọi cái sự thay đổi ở trong đời sống của mình, khi mình làm cái gì mà mình cũng phải theo cái chu kỳ số 7 hết, kể cả ở ngoài xã hội cũng như ở trong tôn giáo? Nếu mà quý vị để ý, khi mà người ta muốn thay đổi một cái đường đi, lấy ví dụ như cái đường đó là đường 2 chiều, mà bây giờ người ta muốn chuyển nó qua 1 chiều, thì người ta phải để cái bảng, người ta nấu thịt ít nhất là 7 ngày người ta mới được remove cái bảng nó đi và mới được apply cái new law, là cái con đường đó trở thành đường 1 chiều. Khi người ta muốn sửa một con đường hay một cái freeway, người ta muốn đóng cái freeway đó, người ta cũng phải để cái nấu thịt ra tối thiểu là 7 ngày trước khi người ta bắt đầu apply để mà sửa cái freeway đó, hay là ứng dụng cái thời gian để được thay đổi mới. Thì cũng tương tự như vậy, chúng ta thấy Đức Phật, Phật Giác Ngộ, khi thị hiện đều bắt đầu mọi cái từ con số 7. Đối với cái truyền thống của Nam truyền thì người ta không tin rằng khi Đức Phật sinh ra, Đức Phật đi 7 bước. Nhưng mà đối với truyền thống Bắc Tông thì người ta tin cái điều này. Mỗi cái truyền thống đều có cái niềm tin và đều có cái ưu và cái khuyết. Tuy nhiên cái con số 7 này nó có được là bắt đầu từ cái nguồn gốc số 3, bắt đầu từ cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ, bắt đầu từ cái sự trung đạo. Chúng ta thấy rằng tại sao khi mà Bậc Giác Ngộ thì còn nằm ở trong bào thai, từ ở quê nội là thành Ca Tỳ La Vệ đi về quê ngoại để sanh, tại cái truyền thống mẫu hệ ngày xưa, khi người con gái mà có thai và sanh con đầu lòng là phải đi về quê ngoại. Thì như vậy, tại sao khi cái Bậc Giác Ngộ này nằm trong bụng mẹ, không sanh ra ở quê nội mà cũng không chờ về quê ngoại, mà lại đi chính giữa đường, rớt ra ngay chính giữa đường? Và giữa đường đó là nằm ở đâu? Ngay dưới gốc cây. Ngay dưới một gốc cây là cây gì? Cây hoa U Đàm. Thì quý vị thấy chưa? Ngay chính giữa một gốc cây, thì lát nữa mình sẽ nói tiếp tục. Rồi bắt đầu khi ra khỏi bụng mẹ, theo truyền thống Bắc truyền là đi 7 bước. Khi lớn lên một tí xíu nữa, lúc mà ngày 7 tuổi, thì thông thường là cứ vào cái ngày Tết giống như mình đó, thì vào cái ngày Tết đầu năm thì con trẻ là cứ thích mặc áo quần mới, đòi ăn bánh kẹo, đòi chịu lì xì, quay quần xung quanh những người lớn để được người ta chăm sóc, người ta cưng, người ta chiều, rồi xem xui áo mới để mà mình khoe. Nhưng mà tại sao khi mới 7 tuổi thôi mà vào cái ngày lễ Hạ Điền, tức là ngày Tết đầu năm, thì Thái tử đã bắt đầu kiếm một gốc cây ngồi xuống để bắt ăn thử cái sự thanh tịnh trong nội tâm của mình từ cái môi trường ở bên ngoài. Rồi khi mà Ngài bắt đầu đi tìm học đạo cũng ở bên ngoài, nhưng mà rốt cuộc cuối cùng qua những năm tháng khổ hạnh không đạt được cái kết quả, thì cuối cùng phải trở về dưới một gốc cây và cũng phải ngồi yên lặng thanh lọc thân và tâm bao nhiêu ngày? 7 × 7 = 49, tức là trọn vẹn 7 chu kỳ số 7 dưới cái gốc cây. Sau 49 ngày yên tịnh thanh lọc thân và tâm trọn vẹn tuyệt đối và đã thành tựu được cái quả vị tối thượng, thì sau đó Ngài còn lại phải trải thêm đúng 7 tuần lễ xung quanh cái vị trí cây bồ đề đó để tạ ơn và gửi trả lại cái năng lượng theo nguyên tắc cân bằng vay và trả của vũ trụ. Quý thấy chưa? Tức là 7 tuần lễ trước để vay năng lượng, nguồn năng lượng để mình hoàn thành cái sứ mạng, cái nhiệm vụ của mình. Nhưng sau khi mà thành tựu thì cái quả chánh đẳng chánh giác là phải trải qua 7 tuần lễ nữa xung quanh khu vực đó để gửi trả lại năng lượng để ban quyết tâm và làm hết tất cả những việc mình cần phải làm để cho cân bằng cái nguyên tắc năng lượng của vũ trụ. Và cuối cùng, tại sao khi mà Đức Phật xong 7 tuần lễ đó rồi thì suốt cái cuộc đời của Ngài còn lại là 45 năm hoằng pháp độ sanh, là hầu như ở bên ngoài không gian vũ trụ dưới những gốc cây thôi. Và cứ mỗi người là một gốc cây, mỗi người là một gốc cây, thiền định, nghỉ ngơi hay là học pháp đều như thế cả. Nhưng mà tại sao đến cuối cuộc đời của Ngài, đến cuối cuộc đời của Ngài, khi Ngài thì hiện Niết Bàn, thì cũng ở dưới cây, nhưng mà không phải dưới một gốc cây mà lại dưới giữa hai gốc cây. Nó không phải nằm dưới một gốc cây mà chính giữa hai cái cây. Thì lát nữa chúng ta sẽ đi tới cái điểm đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng tất cả mọi cái đều thể hiện bằng con số 7 và đều ở ngoài thiên nhiên dưới gốc cây hết cả. Trở lại để chúng ta tìm hiểu, đó là những cái ứng dụng trong cuộc đời của mình. Và một cái ứng dụng khác nữa, sau này chúng ta thường hay nghe nói là khi mình muốn thay đổi một cái chiều hướng tốt đẹp hơn, muốn xả bỏ đi một cái tập khí khổ xấu, là mình phải đi vào những cái thất. Cái thất ở đây á, nó có nhiều nghĩa. Cái thất ở đây thứ nhất nói về không gian và thời gian. Thì về không gian, thất là những cái ngôi an, ngôi nhà nhỏ, đó là mình nói tới bên ngoài. Còn thật ra nếu cái thất đúng ra nó là cái nhà của mình, tức là cái này là cái temple của mình, cái body của mình, cái physical body là cái temple của mình, là cái nhà của mình. Thành ra khi mình nhập thất, khi mình nói là mình nhập vào thất, tức là mình đóng hết cái cửa không giao tiếp với xã hội bên ngoài, không để những cái bên ngoài nó chi phối mình để mình có thể an tịnh tu tập không bị chi phối. Nhưng mà đó là cái hướng ngoại. Đúng ra nhập thất tức là quay trở về với cái ngôi thất này, với cái ngôi nhà này, với cái temple này của mình. Tức là mình sẽ quay về, mình hướng nội để mình quán chiếu tự thân của mình. Đó là cái mà Bậc Giác Ngộ đã làm xuyên suốt 7 tuần lễ thì mới chứng được cái quả vị chánh đẳng chánh giác. Thì đó mới thực sự là nói về cái thất trong không gian. Còn nếu mà nói cái thất về thời gian, tức là 7 ngày, tức là một cái chu kỳ số 7 cho tới nhiều chu kỳ số 7. Thì đó là lý do tại sao chúng ta thấy rằng khi mình phải quay vào bên trong, hay là khi mình giới hạn mọi cái sự tiếp xúc, mình phải thanh lọc cả thân và tâm, thì tối thiểu phải một cái chu kỳ trọn vẹn 7 ngày như vậy thì nó mới có thể thay đổi cái tập khí cũ đi, thay đổi cái tập khí mới lên. Và nó cũng bắt đầu từ cái nguyên tắc số 3, phải không? Nguyên tắc số 3 là cái ngày thứ nhất nó chưa có thay đổi gì cả, và ngày thứ hai nó hơi thay đổi, tức là cái cũ nó xả bỏ và cái mới nó bắt đầu ứng dụng. Qua tới ngày thứ ba thì cái cũ hoàn toàn đã thay đổi khá nhiều và cái mới nó bắt đầu dính. Thành đó là lý do tại sao mình thấy cái xả của mình tới ngày thứ ba thì nó xả ra gần hết rồi. Thành ra lúc đó mình mới thử bằng cách mình đưa cái dầu vào thì nó có chục giữ phút vào hay không. Thì đó cũng là cái cũ nó thay đổi giảm dần và cái mới nó bắt đầu ứng dụng để nó tăng dần. Và chúng ta thấy cái nguyên tắc đó cũng được ứng dụng trong cái nguyên tắc số 3 mà Đức Phật không cho một vị tỳ kheo ở dưới một gốc cây quá 3 đêm. Thì như vậy từ cái nguyên tắc số 3 đó, nó mới bắt đầu nó chuyển qua cái nguyên tắc số 7 đó. Thì như vậy 3 ngày ở bên trái, khi nó bắt đầu nó thay đổi cái cũ thành qua cái mới, thì như vậy sau đó nó bước qua cái ngày thứ tư là cái ngày chính giữa của chu kỳ số 7, thì ngày nó bắt đầu thiết lập lại trạng thái cân bằng, để rồi sau đó mình sẽ tiếp tục mình đi 3 ngày nữa để nó hoàn thiện cái sự đổi thay của nó triệt để hơn. Thì như vậy nó mới thực sự là có một cái chu kỳ trọn vẹn đổi thay hoàn toàn trong cái chủng tử của nó, hay là trong cái trung tâm của nó, trong cái nhân của nó. Thì đó là chúng ta thấy cái nguyên tắc số 7 nó ứng dụng trong cuộc đời cũng như trong tâm linh. Thì như vậy tại sao mà mình có cái nguyên tắc số 7 đó? Từ đâu mà nó ra? Thì trở lại chúng ta nhớ là hôm trước mình nói đến bốn yếu tố căn bản của vũ trụ. Tất cả mọi pháp trong vũ trụ này đều được hình thành trên bốn yếu tố căn bản này. Nó chỉ khác nhau về cái phần trăm, tức là về tỷ lệ của từng loại thể chất mà thôi. Tuy nhiên, mình cũng đã nói đến, dù nó là một cái vật chất cứng nhất, dù nó là cái thể vật chất cứng nhất trong vũ trụ, thô thiển nhất trong vũ trụ như núi, nó vẫn bị xếp, nó vẫn bị tạo hình theo cái gì? Theo cái sóng năng lượng của vũ trụ này. Nó không bao giờ nó bằng hết, mà núi nó phải nhấp nhô, núi nó phải lượn từ dãy này qua dãy kia, chứ nó không bao giờ nằm một cái dãy nó ngay hết được. Thì do chính cái sóng năng lượng này đã tạo hình cho nó. Tương tự như vậy, cái chất cứng mà nó mềm mại hơn, cũng chất cứng mà nó mềm mại hơn, tức là những cái đồi đất hay là những cái đồi cát trên sa mạc hay là trên bờ biển, thì nó cũng có những cái hình dợn sóng liên tục như vậy. Chính cái sóng năng lượng là cái đã tạo nên cái hình thể của nó như vậy. Và lên cái tầng thứ hai, mềm mại hơn, uyển chuyển hơn, linh hoạt hơn, nhưng mà nó lại chiếm đại đa số hơn trên vũ trụ của chúng ta. Thì chúng ta thấy đại dương không bao giờ phẳng lặng, mà sóng lớn, sóng nhỏ, sóng ở trên mặt, sóng ở dưới nước. Thành ra nếu mà quý vị ngày mốt khi mình ra bờ biển đó, mình nhìn ở dưới nước nó trong đó, mình nhìn ở cái bờ cát ở dưới nước, mình vẫn thấy nó có những cái dợn sóng. Thành ra cái sóng nó không phải chỉ ở trên mặt không thôi đâu, mà cái sóng nó còn lăn tăn li ti ở giữa cái mặt nước và dưới đáy mặt nước, tức là sát với cái bờ của cát ở dưới. Thành ra nó vẫn tạo ra những cái sóng cát ở phía dưới nước. Nếu mà nước trong thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng. Nếu chúng ta nhìn những con sông thì cũng vậy, những cái hồ cũng vậy, tức là những dòng nước nó lượn liên tục chứ nó không bao giờ chảy ngay thẳng. Thì tất cả các cái yếu tố này đều được tạo hình bởi cái sóng năng lượng này. Hay nói đúng hơn, sóng năng lượng là yếu tố căn bản nhất để hình thành tất cả những cái thể chất khác. Khi nó rung động nhanh, thì nó trở về dưới dạng sóng. Khi nó rung động nhanh thì nó trở về dưới dạng sóng này. Nhưng mà khi nó di chuyển chậm thì nó trở về dưới dạng hạt vật chất, là những hạt điện tử, là những hạt điện tích dương, là những hạt trung tính. Và khi nó trở thành những hạt điện tử này thì nó sẽ theo cái nguyên lý của lực hấp dẫn, thì nó mới bắt đầu nó gom lại với nhau, nó tạo thành ra cái hạt vật chất lớn hơn, được gọi là gì? Atom, tức là nguyên tử. Rồi các nguyên tử này lại theo cái nguyên tắc của lực hấp dẫn, nó mới nối kết lại với nhau, nó thành phân tử. Rồi các phân tử nó mới hình thành lên các cái thể chất, là từ chất bột, chất đạm, chất đường, chất béo, hay là nó thành ra những cái phân tử đồng chì, kẽm, sắt, vân vân. Thì đó là cái nguyên tắc của vũ trụ, tức là khi nó càng bị hút lại bao nhiêu, nó càng nặng nề bao nhiêu thì nó thành cái thể chất thô cứng bấy nhiêu. Nhưng mà khi nó di chuyển nhanh hơn thì nó đi ngược lại, tức là nó bắt đầu nó riêng rẽ ra, nó bắt đầu nó phân tán và nó trở về với cái dạng sóng chân như của nó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái sóng năng lượng này là cái năng lượng chân như nhất trong vũ trụ này, và toàn thể chúng ta, thật ra chúng ta sống trong một cái biển năng lượng, chỉ vì cái chất, cái dính mắc của chúng ta thì nó mới trì trệ mình lại, nó làm cho mình nặng nề, làm cho mình có cái hình tướng. Thì như vậy cái sóng năng lượng này thực sự mà nói, ở khi nó tới gần mình thì nó mới ra cái hình tướng này mà mình mới có thể đo lường được bằng thiết bị. Nhưng mà khi nó ở xa mình, tức là nó ở tận cùng, ở nơi cái điểm chân như, nơi nó phát nguồn đó, nơi nó bắt đầu phát xuất, thì hoàn toàn nó vô tướng, không có một thiết bị gì có thể đo lường được nó cả. Thành ra hôm trước chúng tôi mới thưa với quý vị đó, tức là trong cái thân của con người ta bây giờ mình được nuôi dưỡng, hay nói đúng hơn nó muốn tồn tại, nó phải có ba cái vật chất căn bản. Thứ nhất là thức ăn, thức uống là thô nhất. Cái thứ hai là cái hơi thở hay không khí. Và cái thứ ba là cái ý thức của mình, cái nhận thức của mình. Thì mình nhờ cái hơi thở này là cái trung gian, là cái cầu nối để bắt giữa cái vật chất thô là cái thân vật lý của mình và cái vật chất mình, tức là cái ý thức, cái tánh nhận biết của mình. Nhưng mà khi mà mình đã đi qua được, dùng cái hơi thở để làm cái cầu nối để đi qua từ cái bờ hữu hình vật chất này qua cái hình vô hình vật chất này, rồi mình sẽ từ từ mình tiến một cái bước đi vào một cái thế giới hoàn toàn phi vật chất, và không dùng một ngôn từ nào để diễn tả, không dùng một thiết bị nào để đo lường được cả. Bây giờ cái ý thức của mình, cái sóng não của mình không bắt được, không biết được là mình đang suy nghĩ gì, nhưng mà người ta vẫn biết được rằng mình đang có suy nghĩ khi mình dùng cái máy điện não đồ. Mặc dù mình không biết được là cái người đó đang suy nghĩ gì, nhưng mà khi có suy nghĩ thì nó sẽ có cái sự dao động, và người ta dùng điện não đồ thì mình đo được. Khi mà mình còn cái ý thức thì các cái sóng đó nó còn hoạt động, nhưng mà khi mình không còn cái ý thức nữa thì cái sóng đó nó vẫn còn, nhưng mà nó rất là nhẹ. Cho đến khi nào mà mình đi vào cái thế giới của Niết Bàn thì lúc đó hoàn toàn nó không còn một cái hình tướng gì cả, bởi vì cái sóng năng lượng này nó đã trở về với cái chân như mà nó vô hình tướng rồi. Thành ra chúng ta thấy cũng y chang cái sóng như vậy, nhưng mà ở cái điểm chân như của nó thì nó không có hình tướng, không có biểu hiện ra một thể vật chất nào hết, nó hoàn toàn mình, không có biểu hiện. Nhưng mà khi nó di chuyển càng gần tới mình bao nhiêu thì nó sẽ bắt đầu nó bị cản trở bởi những cái vật thể, tức là những cái sóng năng lượng khác, hay là những cái hạt vật chất mình ở trong không gian. Và thế là nó cản đường. Khi nó cản đường tức là nó bắt đầu nó di chuyển chậm lại. Nó di chuyển chậm lại thì chính khi nó di chuyển chậm lại thì nó bắt đầu nó tạo ra ra cái hình tướng. Khi nó di chuyển chậm lại nó tạo ra hình tướng. Và khi nó càng gần đến mình bao nhiêu, nó càng va chạm nhiều bao nhiêu, các cái vật thể, các cái hạt vật chất ở trong không gian càng thô bao nhiêu, càng dày đặc bao nhiêu, thì nó lại càng cản trở nhiều bấy nhiêu, và nó tạo ra cái sóng thô hơn, cái thể vật chất thô hơn, cái âm thanh lớn hơn, vân vân. Thì như vậy chúng ta thấy một cái ví dụ, chẳng hạn bây giờ mặt đất của mình tượng trưng cho âm, cái bầu khí quyển ở trên trên của mình, những cái tầng mây nó tượng trưng cho dương. Khi hai cái bờ này nó cách rất là xa nhau, mình chẳng thấy hiện tượng gì xảy ra, thấy bầu trời rất là trong xanh, rất là êm ái. Nhưng mà khi mà bắt đầu hai cái này nó gần lại với nhau, tức là đám mây nó bắt đầu nó xà xuống dần 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 dần, cho tới một cái khoảng cách nào đó thì nó đủ, thì hai bên nó sẽ bắt đầu đánh chạm nhau. Nó tạo ra cái gì? Trước hết là mình thấy bắt đầu mình bị che bớt, phải không? Khi nó xuống gần thì mình bắt đầu mình bị che bớt, không còn thấy tầm nhìn thông thoáng tròn rãi nữa. Nhưng khi bắt đầu nó chạm nhau thì màu sắc sẽ ra và âm thanh sẽ ra. Màu sắc sẽ ra và âm thanh sẽ ra. Thành ra theo cùng cái nguyên tắc đó mà những nhà khoa học muốn đi tìm lại cái gốc gác của sự hình thành của trái đất mình nói riêng và các hành tinh nói chung, thì người ta gọi là thuyết Big Bang là như vậy. Tức là một cái sự va chạm và một tiếng nổ lớn, một sự va chạm và một tiếng nổ lớn. Đó là do sự di chuyển của những cái sóng năng lượng khi mà nó đến càng gần và nó gặp những cái thể vật chất trong không gian, nó va chạm với nhau và từ đó nó hình thành ra các cái hành tinh. Và các hành tinh này nó cũng thay đổi liên tục, mình gọi là các hiện tượng sao xẹt hay là sao rơi đó. Đó là khi các cái hành tinh nó tan rã ra, nó tan rã ra khi nó va chạm lẫn nhau, nó tan rã ra. Và sau khi nó tan rã ra rồi thì nó lại khuếch tán đi và nó lại theo nguyên tắc của lực hấp dẫn để nó lại hình thành những hành tinh mới. Thành ra trong vũ trụ này các hành tinh nó di chuyển, nó thay đổi tốc độ và nó cũng thay đổi cái cấu trúc, cấu tạo của nó liên tục. Thì như vậy khi cái nguồn năng lượng này, cái sóng năng lượng này nó càng đến gần mình bao nhiêu thì nó lại va chạm với các thể vật chất trong không gian và nó bắt đầu nó tạo ra âm thanh và màu sắc. Thì khi mà nó đến cái mà mình có thể đo lường được, nhận biết được, cái âm thanh đầu tiên nó tạo á, cái âm thanh đầu tiên nó tạo gọi là âm thanh chân như, tức là có tiếng âm thanh rồi nhưng mà âm thanh này vẫn là âm thanh chân như, tức là âm thanh của bậc thánh, âm thanh của bậc thánh, của những cái tầng năng lượng ở trên cao, của từ những bậc thánh chư vị Bồ Tát, tức là những vị chứng đạo, cho tới những vị chư thiên tầng cao. Thì như vậy cái âm thanh đó mình không sử dụng được, mình không sử dụng được. Mà chúng ta thấy cũng chính cái âm thanh đó mà tại sao Đức Phật nói riêng và những bậc thánh nói chung, khi người ta có thể lắng nghe được, người ta có thể hiểu được hết tất cả mọi loài chúng sanh, và khi người ta phát cái tín hiệu ra, tất cả mọi loài chúng sanh cũng đều có thể cảm nhận được. Lấy ví dụ như khi mà Đức Phật cho cái bài pháp thoại là cái hội chúng từ Bồ Tát cho tới chư thiên, 25 cảnh giới của chư thiên, cho tới con người, cho tới Atula, tới ngạ quỷ, cho tới những cái chúng long thiên bát bộ, cho tới cả những chúng sanh trong địa ngục, tức là tất cả chúng sanh vô hình hữu hình đều lắng nghe cái bài pháp thoại của Đức Phật hết. Nhưng mà chỉ nói riêng cái chúng sanh là con người không thôi. Quý vị biết ở Ấn Độ người ta hiện giờ người ta có 4 cái ngôn ngữ chính khác nhau, giống như ở Trung Hoa vậy thôi. Tại vì cái xứ sở nó quá lớn, thành ra hiện nay nó đã có 4 cái ngôn ngữ chính, còn ngoài ra những cái ngôn ngữ phụ thì gần cả 100 cái ngôn ngữ phụ khác nhau. Rồi bây giờ giả sử cùng một ngôn ngữ nhưng mà trình độ văn hóa khác nhau, thì như vậy tại sao khi Đức Phật giao ra một bài pháp thoại mà tất cả mọi người nghe đều nghĩ rằng cái bài pháp thoại đó cho chính mình không thôi, cho đúng ngay cái hoàn cảnh của mình ngay lúc đó? Thành ra chính vì vậy sau khi nghe cái bài pháp thoại xong thì hầu hết pháp hội mọi người đều được mở tâm ra, đều được mở mắt ra, thành người ta gọi là cái hiện tượng là chứng đạo hay là được mở con mắt tuệ là như vậy. Và thông thường ở cái đoạn cuối, cái câu cuối cùng của kinh đó, ta nói là Đức Phật là cái người đã dựng lên những gì đã bị ngã xuống, là cái người mang đèn, tức là mang ánh sáng tới cho những người có mắt có thể thấy những gì mà xưa nay chưa được hiểu, hôm nay thì Đức Thế Tôn mở ra cho mọi người nghe thấy và hiểu biết để được chứng nghiệm. Thì như vậy chúng ta thấy đó là cái cách sử dụng âm thanh chân như của bậc thánh. Cũng tương tự như vậy, những vị đại Bồ Tát hay là những vị chư thiên, khi mà người ta gửi một cái tín hiệu ra, khi người ta gửi một cái thông điệp ra, tại sao tất cả mọi người ở những cái quốc độ khác nhau đều có thể cảm nhận được bằng cái ngôn ngữ của chính mình, trong cái hoàn cảnh của chính mình? Đó là cái âm thanh chân như. Nhưng mà cái âm thanh đó nó lại đi đến gần mình hơn nữa thì nó lại càng bị va chạm, càng bị cản. Tức là khi nó bị cản bởi những cái phân tử, những cái vật chất ở trong không gian thì khi nó càng đến gần mình hơn nữa thì nó lại tạo ra những cái tần số âm thanh khác hơn nữa. Khác hơn nữa thì đến cái khi mà gần cái lỗ tai mình, đến gần cái lỗ tai mình thì nó có rất nhiều cái tần số âm thanh. Nhưng mà lỗ tai của một con người bình thường thì mình chỉ nghe được 7 nốt mà thôi. Đồ rê, mi, pha, son, la, si. Thấp hơn thì mình nghe không được, mà cao hơn mình cũng không nghe được. Thì đó là cái lý do tại sao mà chúng ta thấy cũng trong cái thời ngày nay người ta gọi là cái thời của thanh văn, đệ tử của Đức Phật được gọi là thanh văn, tức là những người nhờ nghe, nhờ nghe mà có thể hiểu được đạo, có thể chứng được đạo. Thành ra chúng ta thấy ứng dụng vào trong cái nguyên tắc nghe hay nói nó cũng vậy. Tức là khi chúng ta nghe thì chúng ta thấy rằng đây là cái tuyệt vời nhất. Đây là cái tuyệt vời nhất, bởi vì khi mình nghe, mình có thể nghe lúc mình ở trong bóng tối hay là mình ở ngoài ánh sáng. Mình có thể nghe khi mình ở trong cùng một cái hội chúng, hay là khi mình bị ngăn cách bởi những cái tường vách. Mình có thể nghe khi mình thức và kể cả khi mình ngủ. Quý vị thấy không? Mình đang ngủ say mà ai kêu tên mình dịch, mình dậy. Mình đang ngủ rất say mà cái đồng hồ báo thức, nó báo là mình nghe, mình biết liền. Thành ra cái tấm nghe của mình nó siêu việt hơn. Nó siêu việt hơn, nó là cái siêu việt nhất trong tất cả 6 cái giác quan của mình. Kế đó là chúng ta thấy đến cái tấm thấy nha, thì nó phải qua cái màu sắc. Qua cái màu sắc, cái màu sắc thì nó không có được cái ưu điểm như cái nghe, nhưng mà ngược lại thì tốc độ ánh sáng đi rất nhanh, hoặc là chúng ta bắt rất nhạy, chúng ta bắt nhạy hơn. Lấy ví dụ như khi quý vị thấy cái luồng mây nó hạ thấp xuống và nó bắt đầu chạm mặt đất, phải không? Tức là hai cái tia lửa điện dương và âm nó chạm nhau thì nó sao, nó nẹt điện lóe ra, là nó tạo thành gì, cái tia chớp. Rồi đồng thời khi hai cái nó chạm nhau thì nó lại tạo ra âm thanh và tiếng sống. Tiếng sống. Như vậy mình nghe cái tiếng sống trước hay mình thấy cái tiếng tia sét trước? Mình thấy cái tia sét nó chớp trước rồi mình mới nghe cái tiếng sống sau. Vậy đấy chưa? Thành ra cái âm thanh nó có cái siêu việt của nó, tức là nó đi xuyên suốt hết, nó ít bị cản trở. Nhưng mà ngược lại thì nó đi chậm hơn cái tốc độ của ánh sáng, thành đó cũng là nguyên tắc của luật bù trừ trong vũ trụ. Thì như vậy chúng ta thấy mình, ánh sáng của mình thì mình bị giới hạn, mình không thấy khi không đủ ánh sáng, mình không thấy khi mình bị các vật nó ngăn cách, mình không thấy được khi mình nằm ngủ. Nhưng mà ngược lại nó đi rất là nhanh, chúng ta phải bắt được nó rất là lạc. Thì cái ánh sáng khi mà nó bắt đầu nó phát nguồn tới và mình có thể cảm nhận được tại cái nguồn gốc chân như, nó là ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng nó khác ánh sáng trắng này. Ánh sáng trắng là ánh sáng chết. Nên thành ra nếu mà chúng ta cứ ở trong cái môi trường nhân tạo mà chúng ta dùng những ánh sáng ngày nay á, mà chúng ta thấy càng ngày mình càng bị rối loạn nội tiết, rối loạn chức năng, rối loạn cái tuyến tuần của mình, và mình bị mất ngủ, bị căng thẳng vân vân, thậm chí kể cả mình bị những bệnh ngoài da. Đó, vì cái ánh sáng là ánh sáng giả. Còn khi mình tiếp xúc cái ánh sáng trắng của vũ trụ là ánh sáng thật, thì trong cái ánh sáng trắng đó nó luôn luôn có đầy đủ cái quang phổ của vô lượng màu. Nhưng mà đối với con người có cặp mắt bình thường thì mình chỉ nhìn được 7 màu thôi. Đối với một con người có cặp mắt bình thường thì mình chỉ được nhìn được 7 màu trong cái cầu vồng mà thôi. Thành ra khi mà mình nhìn cái ánh sáng trắng đó, cái ánh sáng trắng bên ngoài mặc dù nó chưa có biểu hiện ra cho mình thấy, khi nó không có cái gì phản quang, nhưng mà trong cái ánh sáng trắng đó nó đã bao gồm đủ các cái sắc màu mà tối thiểu nhất là con người bình thường sẽ nhìn thấy được cái ánh sáng của 7 màu cầu vồng. Thì như vậy nó mới bắt đầu nó duy trì lại cái trật tự của mình, nó thiết lập lại trạng thái cân bằng cho mình, và nó nuôi dưỡng hết tất cả những kênh mạch của mình. một cách đồng bộ. Và khi chúng ta sống trong đời ánh sáng trắng và ánh sáng trắng giả, thì như vậy chúng ta thấy khi mình nhìn vào cái ánh sáng quang phổ bảy màu của mình, trong quang phổ bảy màu của mình, thì chúng ta thấy là một cái điểm rất là đặc biệt, cái màu xanh lá cây. Cái màu xanh lá cây tại sao nó lại không nằm ngoài cái quang phổ bảy màu này, phải không? Trong cái vô lượng màu, trong cái vô lượng quang phổ màu, nó cả mấy trăm ngàn cái màu như vậy, thì tại sao mình chỉ nhìn được có bảy màu mà nó lại lọt cái màu xanh vào đây, cái màu xanh cũng nằm ngoài đi? Đây là một cái mà mình phải đặt câu hỏi để mình thấy rằng cái tầm quan trọng của cái mối quan hệ mật thiết của mình với thiên nhiên nói chung và đặc biệt là cây xanh nói riêng, cũng như là cái mối quan hệ mật thiết và tầm quan trọng độc đáo của cái mà mình đã làm tối hôm qua. Tối hôm qua mình sử dụng cái dầu để làm gì? Tối hôm qua mình sử dụng dầu, cái mục đích của nó để thiết lập truyền thông vận chuyển, nhưng mà cái yếu tố chính yếu nhất là mình muốn hỗ trợ cho gan và mật, bởi vì nó sẽ giúp mình thiết lập lại trạng thái cân bằng tĩnh và thiết lập lại trạng thái cân bằng động của hai hệ thống chính yếu. Mà chúng ta thấy rằng cái này nó có màu gì? Mật cũng có màu xanh, gan thì thuộc mật cũng có màu xanh. Thấy chưa? Thành ra nó là cái bước chuẩn bị để hôm nay mình sẽ bước vào, cái ngày thứ tư là cái ngày chính yếu. Thì như vậy tại sao cái màu xanh này nó đã lọt vào trong cái quang phổ 7 ngày của mình, 7 màu của mình, mà nó không nằm bên trái, nó không nằm bên phải, mà nó lại nằm ngay chính giữa. Nó lại nằm ngay chính giữa. Đỏ, cam, vàng là thuộc về dương. Màu xanh da trời, màu chàm và màu tím là thuộc về âm. Thì như vậy chúng ta thấy tại sao cái màu xanh này nó đã chui vào trong cái quang phổ bảy màu của mình rồi mà nó lại không nằm lệch một bên, nó lại nằm ngay chính giữa. Thấy không? Nó nằm ngay chính giữa. Rồi khi nó nằm ngay chính giữa mà lại hai bên của nó, tại sao cái thứ tự này nó không đổi đi? Sao cái thứ tự này nó không đổi? Tức là chẳng hạn như vàng, cam, đỏ, vàng, cam, đỏ, xanh, mà nó là đỏ, cam, vàng rồi mới thấy xanh. Rồi kế màu xanh bên này là màu gì? Xanh da trời, xanh nước biển. Thì chúng ta thấy rằng khi mà mình bước ra bên ngoài, mình nhìn cây xanh, thì cây xanh nó có gì? Cây xanh thì nó phải có ánh nắng mặt trời, nó mới tạo ra cái màu xanh nó được. Thì ánh nắng mặt trời của mình là mình thấy màu vàng. Mình thấy màu vàng. Và nhìn ra bầu trời bên trên cây xanh, nhìn ra cái đại dương ở dưới bầu trời, màu gì? Là màu xanh nước biển, màu xanh da trời. Thì đây là cái sự sắp xếp, cái quy luật của vũ trụ. Và đó là lý do tại sao mà khi chúng ta không hiểu được cái nguyên tắc đó, mình không sống hòa hợp với bên trong mình, mình không sống hòa hợp với vũ trụ, tức là mình đã làm mất đi cái trạng thái cân bằng trong chính mình và trong chính cả cái vũ trụ chúng ta đang cư ngụ. Thì đó là chúng ta thấy cái nguyên tắc số 7 nó chi phối cái đời sống của mình rất là nhiều, và nó ảnh hưởng cả cái hệ sinh thái trong cái hành tinh của chúng ta. Và chúng ta phải thực tập tối hôm qua để chúng ta làm sao hỗ trợ cho cái gan, cái mật của mình. Đó là cái cơ quan rất là quan trọng và nó làm cái nhiệm vụ hơn 50% chức năng trong cơ thể của mình. Và tối hôm nay là cái tối chính yếu của ngày thứ tư. Tối hôm qua là cái mình bắt đầu thử nghiệm thôi, để xem mình tốt nghiệp chưa. Và bây giờ mình bắt đầu thi để mà đi vào cái cấp cao hơn, tức là bắt đầu giống như là mình đi vào interview để mà vào cái trình độ cao hơn của mình. Và nhớ là cái ngày hôm nay là cái ngày thứ tư. Ngày hôm nay là ngày thứ tư, là ngày chính giữa của chu kỳ, để giúp mình thiết lập lại trạng thái cân bằng. Thành ra mọi cái sinh hoạt của chúng ta, chúng ta phải cố gắng làm sao duy trì từ cái đi đứng, từ cái tập luyện vẫy tay cho tới cái giao hòa, cho tới cái lễ lại. Tất cả mọi cái trên cái phần thân vật lý của mình phải thật là cân bằng. Cái điểm thứ hai là thân và tâm của mình làm sao nó phải giao hòa lại với nhau. Dễ nhất là cái việc chỉ tập trung cái hơi thở và sự chú tâm của mình ở vùng dưới, để cho nó trở về với trạng thái cân bằng trong con người của mình. Thân và tâm nó đều có mặt cho nhau, mà khi nó trở về trạng thái cân bằng, tự nhiên nó sẽ hợp nhất. Giống ví dụ như khi chúng ta có hai cái cán cân, nếu mà nó lệch thì như vậy nó sẽ không có cân bằng. Mà khi nó cân bằng thì cái trọng lực của nó sẽ rớt vào ngay chính cái điểm giữa, và nó sẽ nằm một cách yên lặng, nó không dao động. Thì ở đây khi mà chúng ta thiết lập lại trạng thái cân bằng trong thân vật lý của mình, thì nó cũng sẽ trở về với cái cột sống của mình, với cái điểm giữa của mình. Thì như vậy nó sẽ giúp cho mình được phát huy tối đa cái sự tĩnh lặng, hay là cái dương tính, cái tích cực bên trong của mình. Khi mà chúng ta mang tâm của mình về với thân của mình và an trú ở ngay cái phần bụng dưới, ngay rốn của mình, thì nó cũng trở về với trạng thái hợp nhất. Thì như vậy thân và tâm cùng có mặt với nhau, cùng thành một. Và cái thân của mình được an ổn thì cái tâm của mình nó cũng được thanh tịnh, được tỉnh tại. Thì đó là cái chúng ta cần phải thực tập ngày hôm nay xuyên suốt, để tối nay khi mà chúng ta làm cái dầu lần thứ hai thì nó sẽ hoàn chỉnh, hầu như là tối ưu cho mình. Thì như vậy chúng ta mới bắt đầu reset lại cái trạng thái cân bằng trong thân và tâm của mình, trong tất cả các hệ thống của mình. Thì đó là những điểm mà chúng tôi phải nhắc lại chúng, để mình biết rằng nếu mình thực tập đúng thì mình sẽ có được cái sự lợi lạc. Và nếu mà mình không thực tập đúng thì quý vị thấy đó, tức là cái này nó là cái nguyên tắc của vũ trụ. Thành ra khi mình thực tập đúng song hành với nó thì ngay lập tức cái sự cộng hưởng theo nguyên tắc của lực hấp dẫn nó sẽ hỗ trợ mình rất nhiều. Còn nếu khi mà mình đi trật thì mình sẽ bị nó đánh, nó coi như là nó chi phối mình và nó làm tổn hại mình. Bởi vì mình so với vũ trụ thì mình chỉ là một cái hạt cát trong sa mạc mà thôi. Thành ra nếu như mình cùng cái tần số, cùng theo cái nguyên tắc thì mình sẽ được cái sự hỗ trợ mạnh mẽ. Mà ngược lại, mà mình đi ngược chiều hay là mình đi trật chiều thì mình sẽ bị cái sự va chạm, nó gây tổn hại rất lớn cho chính bản thân chúng ta. Và trong cái nguyên tắc tương quan lẫn nhau, khi mình bị tổn hại nó cũng sẽ ảnh hưởng tới vũ trụ. Khi mình bị tổn hại thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái vũ trụ, cái môi trường xung quanh. Và đó là cái lý do tại sao chúng ta thấy ngày nay khi mình cứ ngồi không ngay ngắn thì cái trục cột sống của mình, tức là cái cột sống lưng của mình, nó bị méo mó, nó nghiêng ngửa, nó dẫn tới cái trục của trái đất của chúng ta nó bị lệch. Rồi ngày nay cái sự sinh hoạt trong thân và tâm của chúng ta, hay là trong tất cả các hệ thống của chúng ta, nó bắt đầu nó bị lệch lạc, nó bị trật cái cân bằng. Thành ra chúng ta thấy thời tiết mùa màng, tất cả những cái nó đều bị lệch lạc hết, nó đều bị mất quân bình hết, nó bị rối loạn hết. Thành ra chính cái đời sống của chúng ta ảnh hưởng bên ngoài, rồi từ cái môi trường bên ngoài nó lại ảnh hưởng chi phối đến chúng ta. Thành ra đó là cái mối quan hệ mật thiết lẫn nhau rất là quan trọng, mà mình cần phải hiểu để mà mình thay đổi cái đời sống của chúng ta lại. Và tất cả những cái mà chúng tôi nhắc quý vị đó, có khi chúng tôi phải nhắc đi nhắc lại hoài, là tại vì có những người đã tham dự cũng một vài lần rồi, nhưng mà vẫn không hiểu cái phương pháp này. Cái tên gọi ngày xưa mà quý vị gọi là nhìn ăn thì chúng tôi đã điều chỉnh ở đây, không phải là nhìn ăn mà cũng chẳng phải nhìn đói. Và phương pháp này là phương pháp thanh lọc thân tâm, cả thân và tâm. Tại sao không đi vào thân không thôi mà không đi vào tâm không thôi? Và tại sao chúng ta không đi ngược lại, tức là thanh lọc tâm, tâm trước rồi thân sau? nó phải là cái thứ lớn mà chúng tôi đã giải thích bao nhiêu lần rồi. Mà thế mà bây giờ vẫn có nhiều người đi tuyên truyền là cái phương pháp này là phương pháp nhìn ăn, nhìn đó để giảm cân. Thì hoàn toàn nó sai lầm ha, nó nhỏ bé quá. Nhìn ăn, nghe nó nhìn ăn là mình xỉu, mà thật sự mình không có nhìn ăn tí xíu nào cả. Nếu mình cứ nghĩ mãi như vậy á, thì không bao giờ mình nuôi dưỡng được ông chủ của mình cả. Mình chỉ nuôi dưỡng cái nô lệ. Và lúc mà mình cứ nghĩ là mình phải ăn bằng thức ăn thô, thì như vậy không bao giờ cái thân của mình nó sạch sẽ, nó nhẹ nhàng được hết. Không bao giờ mình có thể đi vào cái tầm cao hơn được. Tức là mình cứ đi từ càng ngày càng xuống thấp, càng ngày càng ô nhiễm hơn thôi. Thành ra quý vị phải nhớ là mình bị dính mắc vào những cái ngôn từ trong đời sống hàng ngày rất nhiều, mà mình dính một cách rất là tiêu cực. Mà chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại mãi cái từ vô thường. Cái từ vô thường nó không mang ý nghĩa tích cực hay tiêu cực, nhưng mà chúng ta sử dụng và chúng ta lại sử dụng tiêu cực nữa. Thành ra chúng ta phải nhớ, cũng như là chúng tôi nhắc đi nhắc lại mãi là trong cái nguyên tắc số 3, không biết nhắc cả mấy chục lần rồi, là về cái nguyên tắc số 3. Mình cố gắng làm sao mà chúng ta trong 3 ngày đầu tiên là mình phải giảm thiểu tối đa, không đưa vào chất tinh bột, chất đạm, chất béo. Kể cả chất đường chúng ta cũng không cho quý vị sử dụng. Và chúng tôi nói tới cái nguy hại của đường cát trắng rất là nhiều lần. Thế mà có nhiều người nói cái phương pháp này là phương pháp uống nước chanh đường. Không hiểu ở đâu mà ra mà nói là phương pháp này là phương pháp uống nước chanh đường. Không có một tí xíu đường nào cả. Mà thậm chí bây giờ mật ong chúng ta cũng phải giới hạn. Thì như vậy chúng tôi thưa quý vị là nhiều hồi mình có thấy là có trái chanh mà chúng tôi giải thích rất rõ giữa cái chanh vàng, cái chanh xanh, cái lime và cái lemon. Tức là về tính chất axit của nó, về màu sắc của nó, về tác dụng của nó. Thấy nó như vậy nhưng mà đi sâu vào nó còn phải khác. Đó là mình phải hiểu cái nguyên tắc vận hành của vũ trụ, mình ứng dụng cho nó đúng thì mình mới có thể kết quả. Còn mình sử dụng nó, cái nhận thức của mình sai là nó sẽ đi sai, nó phản tác dụng liền ngay lập tức. Đó, thành ra đó là những cái mà chúng ta phải cẩn thận trở lại. Mình đây là mình phải đi từng bước một, vì cái thân của mình, cái thân của mình là cái chấp sai lầm nó mới có. Còn nếu mình không có cái chấp sai lầm này, chấp thô thiển này, thì mình vẫn còn cái sự dính mắc một tí xíu, mình vẫn còn đi tìm cầu. Nhưng mà mình sẽ tái sanh vào cảnh giới chư thiên từ thô nhất. Thô nhất cũng là chư thiên sắc giới, tức là mình sẽ có hào quang, sẽ có ánh sáng đẹp đẽ. Còn nếu mình cao cấp hơn thì mình sẽ đi vào những cái tầng chư thiên hay là những cái tầng chúng sanh mà bằng âm thanh nhẹ nhàng, vô tướng vô hình, thanh thoát đó. Bây giờ vì cái chấp sai lầm nặng nề thô thiển của mình, thành ra mình mới bị mang cái thân vật chất này. Bây giờ mình phải làm sao chuyển bỏ những cái nhận thức đó thì mình mới hy vọng mình lên được. Còn nếu mà không lên được cái cảnh giới trên đó thì đừng bao giờ mong được là mình xả ra để mình bỏ cái thân này, bỏ những cái chấp sai lầm đó để mà mình đi vào những cái cảnh giới hoàn toàn tịch tịnh. Thì cái thân này nó là cái vật chứa. Cái thân này nó là vật chứa. Chứa cái gì? Chứa cái tâm thức của mình, chứa cái tánh biết của mình, chứa cái Phật tánh của mình. Mà không có cái vật chứa này thì nó không chứa được cái bên trong. Mà nếu cái vật chứa này không sạch, không thông thì không cách gì nó chứa cái khác được. Nó đã đầy rồi thì không bao giờ bỏ cái khác vào được. Nó phải trống, nó phải trống. Thành đó là lý do tại sao mà mình muốn chùi rửa, muốn xả bỏ ra hết. Càng xả bỏ ra bao nhiêu, nhiều bao nhiêu thì mình mới lấy mới vào được bấy nhiêu. Thì cái nguyên tắc này mình cũng đã nói tới trong cái nguyên tắc của các cái tế bào của mình. Mình đã nói tới cái nguyên tắc của tế bào của mình. Bởi vì nếu như mà mình không xả bỏ ra được hết tất cả, lấy ví dụ như chúng ta thấy những cái hồng cầu của mình, nếu mình sống đúng, mình ăn đúng thì những cái hồng cầu này nó sẽ tròn trịa to lớn và nó di chuyển tự do. Nó giống như những chiếc xe van để mà nó chuyên chở chất dinh dưỡng, dưỡng khí, lính bảo vệ và thân nhiệt, năng lượng tích cực tốt đẹp cho mình. Thì nó thải ra nhiều bao nhiêu thì cuối cùng nó sẽ thu lại rác rưới cặn bẩn cặn bẩn nhiều bấy nhiêu cho mình. Còn nếu như mà mình cứ để đời sống của mình chập chờn dính mắc ăn uống sai lầm thì những cái tế bào máu này nó dính chùm dính cục, nó vỡ như vậy thì không cách nào nó di chuyển được. Thì ở đây cũng vậy, nếu như cái thân này của mình mà nó không thông không trống thì không cách nào mình chữa cái mới được. Thành ra mình phải làm sao đổ bỏ hết, chùi rửa thông hết những cái cũ dơ đi, những cái bế tắc này đi, thì lúc đó nó mới tiếp nhận cái mới vào được. Mà cái mới đó nó sẽ đi cả thể thâu lẫn thể mình. Thì cái tâm của mình nằm ở trong nó cũng vậy. Khi mình chùi rửa cái này sạch, cái chứa trong nó mới hy vọng được sạch. Chứ còn nếu như cái này nó đang dơ, mình đổ ra hết rồi mình không chùi rửa nó, mình đổ cái mới vào, có sạch sẽ cách nào, không sớm thì muộn thì nó cũng sẽ bị nhiễm cái màu, cái mùi dơ bẩn của cái vật chứa này. Thành ra chúng ta phải đi từ cái thân trước, cái mà rõ ràng, thâu thiện, dễ nhận biết, dễ chuyển hóa nhất. Rồi từ đó chúng ta mới đi vào cái tâm. Khi chúng ta ngồi xuống yên tình cũng vậy, chúng ta phải tập an cái thân của mình trước, rồi mình bắt đầu an cái hơi thở. Cái thân mình chưa an thì không cách nào mình an được cái hơi thở. Mà cái hơi thở chưa an thì không cách nào mình đi qua bên kia bờ để mình an được cái tâm của mình. Khi mình thực tập cũng vậy, tại sao chúng ta phải cho quý vị thực tập cái động trong tình trước, rồi sau đó mình mới đi vào cái tình trong tình. Nếu mà không thực tập được cái động trong tình thì lúc đó đi vào cái tình trong tình, mình sẽ hôn trầm, mình sẽ ngủ, mình sẽ lăn tăn liền ngay lập tức. Thành ra cái phương pháp này nó phải có cái thứ lớn, phải có khoa học và nó phải hiểu biết rõ ràng, và mình phải thực tập đúng. Nếu chúng ta chỉ nhìn cái mặt cảnh cực, mình nghĩ là mình giảm được vài ba cân, mình đẹp đẽ được chừng vài ba bữa, mình nghĩ nó là đủ, chưa đủ gì cả. Mình phải đi sâu vào cái ông chủ tất cả những cái đời sống sai lầm của mình, từ cái giờ giấc, từ cái giờ giấc ngày nay chính tất cả mọi cái bệnh tật của mình căn bản từ cái giờ giấc mình sống nó bị lệch. Mà bây giờ mình không hiểu để mà chuyển đổi nó thì không ai chuyển cho mình được. Bây giờ mình có uống thuốc rồi sau đó bệnh nó cũng trở lại, và khi nó còn nặng hơn nữa. Chế độ ăn uống cũng bao nhiêu đó thức ăn, mà bây giờ mình không biết cách ăn, mình ăn chiều ăn tối thì nó mang bệnh tật cho mình nhiều. Còn nếu bây giờ cũng nhiêu đó thức ăn, bây giờ quý vị có vẫn còn cái tập khí ăn nhanh nha, quý vị chưa chuyển được cái tập khí ăn nhanh, chưa chuyển được cái tập khí tham ăn, thích ăn đồ ngon, nhưng mà giờ bảo đảm quý vị chuyển lên sáng sớm hết, đừng có ăn sau 12 giờ thì bảo đảm quý vị sẽ thay đổi được bệnh tật khổ đau phiền não của mình. Tại vì chuyển hóa của tập khí không dễ. Quý vị thấy ngay cả như ngày xưa cũng vậy, có những bậc thánh chứng A La Hán rồi, lậu hoặc đoạn tầm sạch sẽ rồi, nhưng mà tập khí vẫn còn. Tức là chẳng hạn như trong kinh nói là có những người kiếp trước của người ta là những ông chủ hay la rầy hay là sai bảo nhân viên đó, cứ mày tao mi tớ là nói nặng, phải không? Hay la nhân viên khi nó làm sai. Hay là có những người cái kiếp trước của người ta là khỉ, kiếp trước của người ta là khỉ, thì hay là những cái con vật mà nó sợ nước. Thành ra khi mà nó gặp những cái rãnh nước mà nó không có đi qua, nó phải nhảy. Thành ra đời này khi người ta có cái thân người, người ta may mắn, người ta gặp được đúng pháp, người ta tu, người ta chứng đạo, lậu hoặc sạch sẽ rồi không tái sanh nữa. Khi mà người ta còn ở cái hữu dư y niết bàn, tức là cái giai đoạn cuối của cuộc đời, người ta sau khi người ta chứng thắng, người ta hoàn toàn rồi, nhưng mà cái thân này vẫn còn. Thành ra người ta vẫn sống, nhưng mà người ta không còn bị khổ đau phiền não nữa. Nhưng mà cái tập khí vẫn chưa thay đổi được, vẫn gặp những người huynh đệ của mình vẫn nói mày tao mi tớ, vẫn nói nặng. Thành ra những người khác người ta mới lên, người ta mép với phần ông này là sao nó chứng thánh, làm sao mà vẫn còn nói thô thiển nặng nề vậy. Hay là nói là cái ông kia tại sao chứng thánh rồi mà sao vẫn không có gì, có ai đi tới gặp cái rãnh nước nào mà phải nhảy lóc cóc như cái con khỉ. Thì Đức Phật mới nói là người ta chứng thánh rồi, nhưng cái tập khí lâu đời của người ta chưa buông được, chưa dứt được. Nó đòi hỏi phải nhiều đời nhiều kiếp lắm nó mới dứt được. Thành ra ở đây mình phải nhận diện cho đúng, rồi mình phải chuyển nó lại. Thì khi mình cũng còn cái tập khí tham ăn, thích ăn ngon, nhưng mà nếu bây giờ quý vị chuyển nó lên hết cho đúng giờ, trước 12 giờ đi, thì bảo đảm quý vị sẽ không có bệnh tật, không có khổ đau. Còn nếu mà mình cứ ăn sau 12 giờ, ăn càng trễ bao nhiêu là mình càng nguy bấy nhiêu. Rồi từ từ khi mình chuyển lên tới như vậy thì cái sự cộng hưởng của luật vũ trụ nó sẽ giúp cho mình cân bằng trở lại. Với cái ánh sáng này nó sẽ làm sao cho cái ánh sáng trí tuệ của mình phát triển lên, và từ đó mình tự nhận thức được và mình đổi thay. Chứ không ai có thể bắt mình đổi thay được cả. Không ai có thể giúp mình đổi thay, không ai có thể đổi thay dùm cho mình được. Chỉ khi mình ý thức và mình tự thực tập thôi. Còn khi mà mình bị bắt buộc từ bên ngoài là cái lực phản lực trở lại. Thành ra chúng tôi phải nhắc đi nhắc lại để quý vị hiểu rằng đó là lý do tại sao chúng tôi mong muốn đại chúng tới đây học trọn vẹn cái thời khóa, để mình hiểu được cái sự sắp xếp giữa thời khóa nó có khoa học, nó có hợp lý, để nó phối hợp chặt chẽ với nhau. Tại sao mình phải học pháp, tại sao mình phải lắng nghe, mình phải nghe để mình hiểu, để mình thay đổi. Chứ còn bây giờ mà chúng tôi có chế cái thuốc này thần kỳ cách nào, có đem năng lượng tốt đẹp tích cực cách nào mà tới tay mình mà mình sử dụng không đúng cách thì nó cũng mất hết tất cả những cái năng lượng tích cực tốt đẹp đó. Đó là những cái lý do mà chúng ta cần phải lắng nghe và được nhắc đi nhắc lại mãi. Mà thế mà có những người vẫn không nhớ tí xíu nào, mà không biết những cái đó nó nằm ở đâu trong đầu quý vị á. Mà có những người đến bây giờ mà nói cái phương pháp này là uống nước chanh đường và nhịn đói nhịn ăn, mà trước giờ chưa bao giờ chúng tôi cho cái phương pháp đó cả. Thành ra đó là những điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Rồi bây giờ đại chúng ngồi lại cho ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về lại trọn.